Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đau khổ bốn mùa mưa ngâu, cho đời có gì lạ đâu, người cười kẻ khóc đau sầu khổ thân. Con tạo thì cứ xoay vần, dòng đời vẫn chạy chẳng cần ai quay. Con người sống giữa đời này, biết bao gian khổ đắng cay chất chồng. Bà là chốn hư không, lọc lừa dối trá, chơi ngông đủ trò. Vì tiền chuyện nhỏ thành to, bất chấp luân lý chỉ lo kiếm tiền. Ai ơi xóa bỏ ưu phiền, tìm về tình lặng là niềm tu tâm. Ta buông xả âm thầm, tham sân si hận sai lòng trần an. Kiếp người chẳng quản gái trai, sống cho đẹp đạo ánh mai rạng ngời. Nợ duyên số kiếp do trời, tu tâm dưỡng tánh theo lời Phật dặn. Kẻ kia đau khổ bốn mùa mưa ngâu, cho đời có gì lạ đâu, người cười kẻ khóc đau sầu khổ thân. Con tạo thì cứ xoay vần, dòng đời vẫn chạy chẳng cần ai quay. Con người sống giữa đời này, biết bao gian khổ đắng cay chất chồng. Bà là chốn hư không, lọc lừa dối trá, chơi ngông đủ trò. Vì tiền chuyện nhỏ thành to, bất chấp luân lý chỉ lo kiếm tiền. Ai ơi xóa bỏ ưu phiền, tìm về tình lặng là niềm tu tâm. Ta buông xả âm thầm, tham sân si hận sai lòng trần an. Kiếp người chẳng quản gái trai, sống cho đẹp đạo ánh mai rạng ngời. Nợ duyên số kiếp do trời, tu tâm dưỡng tánh theo lời Phật dặn. Số kiếp do trời, tu tâm dưỡng tánh theo lời Phật dặn. Nợ duyên số kiếp do trời, tu tâm dưỡng tánh theo lời Phật dặn.
kẻ kia đau khổ bốn mùa mưa ngâu. Cho đời có gì lạ đâu, người cười kẻ khóc đau sầu khổ thân. Con tạo thì cứ xoay vần, dòng đời dần chạy chẳng cần ai quay. Con người sống giữa đời này, biết bao gian khổ đắng cay chất chồng. Ta bà là chốn hư không, lọc lừa dối trá, chơi ngông đủ trò. Vì tiền chuyện nhỏ thành to, bất chấp luân lý chỉ lo kiếm tiền. Ai ơi xóa bỏ ưu phiền, tìm về tình lặng là niềm tu tâm. Tự ta buông xả âm thầm, tham sân si hận sai lòng trần an. Kiếp người chẳng quản gái trai, sống cho đẹp đạo ánh mai rạng ngời. Nợ duyên số kiếp do trời, tu tâm dưỡng tánh theo lời Phật dạy.
Thương mà các vị vô, các vị tìm thì kinh pháp cú thì đa phần đều được học ở chùa Phật Tổ cả. Thế nhưng mà thưa các vị, chúng ta học bao nhiêu năm rồi nhưng mà kinh Pháp Cú dường như nó cũng chẳng được mấy bài nhé. Tôi nhớ rằng là cứ học cái kiểu hà tiện như thế này thì chắc là 10 năm nữa chưa chắc tới hết Pháp Cú. Nó bỏng như ngành này thôi. Và gồm tất cả dường như có 400. Nếu mình nói một số thì các vị nhớ, mai mốt ta hỏi kinh Pháp Cú có bao nhiêu bài, các vị nói thì người ta sợ. Thưa các vị, là có 423 câu kinh Pháp Cú, không nhiều lắm. Và Phật giáo Bắc truyền, tức là Phật giáo Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, vân vân, thì đối với kinh này dường như rất là xa lạ. Thế nhưng Phật giáo Nam truyền, thưa các vị, là Phật tử Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Campuchia, nhất là Miến Điện, dường như là cái cuốn kinh này là cuốn căn bản của họ, họ tụng hàng ngày. Và đôi khi người ta dẫn ra vài câu rất là hay để làm cái tiêu ngữ. Có khi đó là tiêu ngữ cho các cái trường trung cấp hoặc là trường cao đẳng Phật học. Ví dụ như những câu người ta bảo rằng là không có hận thù diệt được hận thù, không thể đem hận thù diệt hận thù, chỉ có lòng từ bi mới hóa giải được hận thù. Những câu nói đó sâu sắc hay ho, đa phần đều sinh ra từ câu kinh Pháp Cú này cả. Thế nhưng mà đối với Phật tử của Phật giáo Bắc truyền chúng ta thì chúng ta rất là thờ ơ đối với kinh Pháp Cú. Và thậm chí rằng là mình học năm nay nữa là từ 2004 tới nay là bao nhiêu năm? 11 năm. Thế nhưng mà hỏi thử Phật tử ở các nơi mà mình đã từng dạy, họ có buộc câu nào không? Họ sẽ lắc đầu là vậy hay không? Chắc vậy. Rồi riêng ở đây thì tôi cũng không nghĩ rằng là các vị sẽ có người nào đó mà thuộc được một câu nha. Có không? Chắc chắn rồi. Nghe rồi của thầy trả lại cho thầy thôi. Và điều này thưa các vị cũng rất là cảm ơn các vị. Tại vì các vị nghe mà thuộc hết thì tôi làm sao làm ăn được. Đó là cái chuyện đi vô của chúng ta thưa các vị. Là hôm rồi chúng ta học một câu kinh 154, các vị còn nhớ nè. Không nhớ. Thấy thì cũng ghi chép chép đàng hoàng, làm như vẻ học hành. Thế rồi đem về cắt nó khắp, để trên đầu tủ như bụi bám dành nhanh thôi. Mình đọc lại. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa. Đòn tay ngươi bị gãy, kèo gọt ngươi nát tan, tâm ta đạt thực diệt, tham ái hải tiêu vong. Thưa các vị, đây là tuyên ngôn của Đức Thế Tôn. Ngài khi chứng chánh giác rồi thì Ngài tuyên bố câu này có hàm nghĩa rằng là Ngài phá vỡ cái ngôi nhà trong ba cõi sáu đường đã xây lên để cho Ngài luôn nổi chìm sinh diệt. Ngôi nhà này nó không có hàm nghĩa rằng cái ngôi tỉnh thất Ngài đang ở, và nó cũng không hàm nghĩa rằng là ngôi nhà mà chúng ta đang có nơi cuộc đời này để sống qua ngày. Ngôi nhà này đó là cái ngôi nhà chấp ngã nơi tự thân. Và khi các vị có khả năng tu tập quán chiếu và làm cho cái khả năng chấp trước về bản ngã của các vị vỡ tan, thì mới nói đến cái chuyện là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, mới nói đến cái chuyện là chứng nghiệm được chánh trí, hay là gần nhất là phá một phần của chấp trước bản ngã thì có được một phần của an lạc hạnh phúc. Mà ta không phá bản ngã ta, không cảm thấy ta là hạt bụi bong manh giữa cuộc đời vẫn vơ bay, thì chắc chắn rằng mà các vị chạm đến đâu nỗi khổ nó liền theo chân với các vị nhé. Cái việc càng gần nhất đó là thưa các vị, khi người ta càng chấp trước về những